Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay ngày 11 tháng 12 2020, chúng ta học hai bài kinh và tới hôm nay nữa buổi học thứ 17 rồi nha. Không biết các vị có nhớ mình học bao nhiêu buổi không? Thứ nhất là bài Bạc Câu La, bài thứ hai là bài Điều Ngữ Địa. Này chúng ta loay hoay ở cái đoạn là quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Đọc tiếp đoạn cuối, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ kết thúc bài kinh này rồi kiếm bài kinh khác học. Học hà tiện kiểu này biết bao giờ mới hết kinh. Đọc lại cái đoạn mà chúng ta vừa học. Thiện nam tử xuất gia ra khỏi nhà thế tục, giữ giới hộ trì căn uống ăn có tiết độ, cảnh giác các lỗi lầm, đứng đi trong chánh niệm, chọn chỗ vắng thiền tư, gột trừ năm triền cái, quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền. Sau khi được thiền chứng, hướng tâm đến lậu tận, vị tỳ kheo khi ấy nhẫn chịu mọi thử thách, từ bỏ tham sân si, đáng lễ bái cúng dường. Và đoạn kết ở đây là thế này: bất kể trẻ hay già, người sống không điều phục, chết với tâm hoang mang của kẻ thiếu tỉnh thức, dù thượng trung hạ tọa, người sống có điều phục, chết với tâm an nhiên như một người giác tỉnh. Đó là đoạn kết của bài Kinh Điều Ngữ Địa hôm nay. Tất nhiên cái phần quán pháp trong pháp thì chúng ta còn đang loay hoay đến cái phần cuối của quán pháp trong pháp. Các vị nhớ là ta quán pháp trong pháp bao nhiêu phần không? Thứ nhất là quán năm triền cái. Thứ hai là quán sáu giác quan. Thứ ba là bảy giác chi. Và cái phần thứ tư hôm nay đó là ta đi vô cái phần rất quan trọng là quán bốn thánh đế nha. Thế là cái vấn đề đặt ra của chúng ta, bốn thánh đế là chi? Bốn thánh đế cũng gọi là tứ diệu đế, tứ thánh đế. Đây là bốn cái nền tảng chân thật và không có một dòng chảy giáo lý của tông phái nào từ Đức Phật chảy ra mà không có chất liệu của bốn thánh đế cả. Thế là trong mỗi bài kinh, thưa các vị, đều có những cái dấu ấn của bốn thánh đế này nghe. Ví dụ như vô thường, vô ngã và niết bàn. Đó là tam pháp ấn của Phật, nhưng mà trong tam pháp ấn thì nó cũng có bốn thánh đế. Tại vô thường nó đã có khổ rồi. Thế là nếu vô ngã quán chiếu cho tỏ tường thì vô ngã nó được xây dựng trên cái nền tảng chấp trước về tâm thức của ta, buồn khổ của ta, bất an của ta, chấp trước suy nghĩ ta nó làm mạnh cái ngã. Thế thì nếu các vị đi vô quán bốn thánh đế, các vị quán nguyên nhân của khổ thì các vị thấy rằng cái tập đế đó, đó là tất cả những điều kiện nó tập hợp lại để nó làm thành cái gọi là chấp ngã của các vị. Thế thì diệt đế là chi? Diệt đế là niết bàn nghe. Diệt là tên khác của niết bàn. Sạch nhẵn hết phiền não lậu hoặc, được gọi là chứng nghiệm niết bàn. Và việc này nó không có hàm nghĩa rằng là trở thành hư vô. Thực ra nếu ta tu để trở thành hư vô thì tu làm chi? Cho nên thưa các vị, để đoạn sạch phiền não khổ ưu, chứng nghiệm được thể niết bàn, và diệt đế là niết bàn. Thế rồi điều thứ tư đó là thánh đế cuối cùng được gọi là đạo đế. Đạo đế nó gồm có bao nhiêu phần? Thưa các vị, nó bao gồm tất cả những cái giáo pháp Đức Phật dạy để chúng ta nương vào đó hành trì thì gọi là đạo đế. Thông thường người ta giải thích rằng đạo đế nó có 37 phẩm trợ đạo. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Thế nhưng mà đôi khi các sư cũng không cần phải vận dụng nhiều như vậy. Các ngài chỉ nói rằng bát chánh đạo là đạo đế thôi là đủ đó. Trong bát chánh đạo nó có tất cả những phần đầu nghe, ví dụ như chánh niệm của bát chánh đạo thì nó có cái gì trong đó? Cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc thì nó nằm ở đâu trong bát chánh đạo? Thưa các vị, nó nằm ở trong chánh tinh tấn. Do vậy cho nên nói đến đạo đế thì người ta chỉ cần, có khi nói gọn á, thì chỉ cần bát chánh đạo, nói rộng á, thì tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Giải thích một cách rộng rãi nó là như vậy. Thế thì nội dung của tứ thánh đế, điều thứ nhất thưa các vị, nó được quy kết rất ư là giản dị, dễ học, dễ thuộc, đó là khổ tập diệt đạo. Kinh văn xưa thì bảo rằng là Đức Phật tam chuyển pháp luân, sơ chuyển, trung chuyển và hậu chuyển. Có nghĩa là đầu tiên Ngài nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo thôi. Ngài chỉ ngay cái hiện tượng đó, Ngài nói đây là khổ thôi. Thế rồi chuyển lần thứ hai, thì Ngài nói rằng đây là khổ các ông phải đoạn trừ. Tức là điều thứ hai thì Ngài nói đây là khổ các ông phải đoạn trừ. Thế rồi lần chuyển thứ ba thì nói rằng là ta đã chấm dứt nỗi khổ, đem Ngài ra làm minh chứng. Ba phần còn lại, tập, diệt, đạo cũng vậy nghe. Đây là diệt đế, đây là trạng thái niết bàn. Các ông phải tu tập để chứng nghiệm Như Lai đã thành đạt niết bàn. Ngài dùng mình để chứng nghiệm điều này. Và cái từ trong Phật học thì rất là mênh mông. Ngay cái chuyện bốn thánh đế thôi là các vị đã thấy nó rất là nhiều cấp độ để chúng ta có thể tùy vào cái trình độ học Phật của chúng ta là chúng ta suy nghiệm về bốn thánh đế nghe. Tất nhiên là ban đầu trong cái nền tảng kinh văn thì Đức Phật chỉ nói một điều rất giản dị, đây là khổ thôi. Thế là theo với cái quá trình phát triển người ta phân ra có tam khổ, có bát khổ. Rồi có bao nhiêu khổ nữa? Trùng trùng nỗi khổ. Thế nào là tam khổ, thế nào là bát khổ? Thưa các vị, sinh khổ, hoại khổ, hành khổ được gọi là tam khổ nghe. Thế nào là sinh khổ? Đơn giản nhất là mọi hiện tượng giữa cuộc đời này khi nó hiện hữu ra, nó có mặt giữa cuộc đời này thì trong cái quá trình nó có mặt, thưa các vị, nó đã nếm trải cái xúc cảm của nỗi khổ rồi. Và không có hiện tượng nào sinh ra mà không theo cái chu kỳ bị suy hoại, bị biến mất, cho nên gọi là hoại khổ. Hành khổ là chi? Cái sự chuyển mình của nó, sự thay đổi của nó, cái chuyện đi tới của nó luôn từng sát na vô thường, tức là cái diễn trình luôn di động, luôn đổi thay, luôn bất như ý, bất toại nguyện, thì gọi là khổ thôi. Và đời sống nào cũng như vậy cả. Đã gọi là đời sống thì thưa đại chúng rằng nó đi theo cái chu kỳ này không thể vượt ra ngoài được. Có hình hài thì chịu sinh diệt. Muốn đoạn sinh diệt thì thưa các vị chỉ có một điều đơn giản, đó là các vị nhìn ra cái nguyên nhân gì đã làm thành sự khổ đau sinh diệt, các vị nhìn ra được nguyên nhân. Rồi từ cái năng lực trí tuệ và từ cái sự hiểu biết như vậy nhìn ra nguyên nhân của nỗi khổ thì các vị biết rằng lật ngược nỗi khổ lại thì các vị có được cái trạng thái an lạc, cũng giống như khi ta nếm trải nỗi khổ thì ta cảm nhận được rằng có một loại niềm vui. Ai cũng hiểu điều này cả. Giống như là hiện tượng thiên nhiên vậy. Nếu có cơn mưa thì người ta hiểu rằng là sau cơn mưa trời lại sáng. Nhìn vào tâm thức ta thấy nỗi niềm sầu muộn bất an nó tràn ngập thì thưa các vị ta sẽ nhận ra được một lúc nào đó tâm ta không có sầu muộn bất an. Thế thì thưa các vị hai điều này nó làm thành cái sự nổi bật của điều kia. Nỗi khổ nó làm thành sự nổi bật của niềm vui. Sinh diệt ở cái mức độ cạn cợt thì chúng ta nhận ra dễ. Nhưng mà mức độ thâm sâu, vi tế thì khó nhận diện. Do vậy cho nên nếu nhận diện ở mức độ cạn thì ta gọi rằng là khi có nỗi khổ thì có niềm vui. Nhưng mà thâm sâu thì khi có cái sinh diệt thì có cái bất sinh diệt nhé. Do vậy cho nên cái chân lý thứ ba đó là diệt đế là như vậy. Thế thì nếu có trạng thái niết bàn, trạng thái bất động, trạng thái không khổ, trạng thái an lạc, trạng thái vĩnh hằng, trạng thái không sinh không diệt, thế thì phải có cái cách để chúng ta thành đạt được điều này. Thế là những cái phương thức hành trì, những cái phương pháp thực tập để đi vô cái trạng thái đó được gọi là gì? Được gọi là con đường dẫn mình vô Niết Bàn. Và con đường đó, tứ diệu đế này gọi nó là đạo đế là như vậy. Đó là mình giải thích. bốn thánh đế rất gọn và rất dễ hiểu, đó là khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Xin lặp lại thế này. Thưa đại chúng, đế có hàm nghĩa là chân thật nghe, bất di bất dịch, không thể đổi thay được ngay hành tinh này. Thưa các vị, quá khứ 26 thế kỷ qua cho tới hiện tại cho tới tương lai, trừ người không có trí ra cho còn người có được năng lực trí tuệ thì họ đều nhận diện đúng như vậy, không khác được. Cái khổ thì nhận diện đây là cái nỗi khổ thôi. Cho dù các vị người Mỹ, người Việt, các vị cũng có cái nhận diện chính xác như vậy. Cho dù các vị là em bé hay người lớn, người già, các vị cũng có nhận thức như vậy. Thế nên nếu các vị là người xuất gia, hoặc là người cư sĩ, hoặc là người ngoại đạo, thì cũng không khác điều này nhé. Thế cho nên trong kinh Tương Bộ, tức là Samyutta Nikaya, Đức Phật nói rằng là các Đức Như Lai có mặt giữa trần đời này, các ngài đều phải chứng nghiệm được tứ đế mới thành tựu được quả vị chánh giác. Không có một vị Thế Tôn nào, một Đức Như Lai nào mà suy nghĩ nghịch với điều này, nhận biết khác với điều này. Cái gì Như Lai Thế Tôn nói đây là khổ thì quá khứ Như Lai Thế Tôn xuất hiện cũng nói như vậy, hiện tại chư Như Lai cũng nói như vậy, mà tương lai Đức Như Lai nào cũng nói như vậy cả. Thế rồi rộng hơn trên cái hành tinh lục địa xanh của chúng ta đang cư trú đây, nếu có một hành tinh nào có sự sống tương đương với sự sống loài người thì Đức Như Lai nào xuất hiện nơi cảnh giới đó? Thưa các vị, các ngài cũng nói y như Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thôi. Thế cho nên mười phương ba đời chư Như Lai đều thể nghiệm lý tứ đế để chứng quả chánh giác nghe. Hay nói ngược lại, đó là các bậc đạo sư, các bậc thầy, các Đức Như Lai chứng chánh giác rồi đều nói một lời như nhau, đây là chân lý chắc thật, cho nên gọi nó là tứ diệu đế là như vậy. Đó là mình giải thích cái hàm nghĩa tứ đế. Thế là cái từ này đây cũng hơi rắc rối, là diệu là gì? Diệu là màu nhiệm nghe. Thế nào là màu nhiệm? Thưa đại chúng, rằng là nếu các vị nhận thức được đây là khổ, màu nhiệm không? Màu nhiệm à? Tại đôi khi mình không nhận ra điều này, mình lại lấy khổ làm vui nghe. Và đạt đến một trình độ nào đó, người ta mới nhận thức đúng đắn rằng đây là cái khổ. Còn không thì thưa các vị, ta cứ nhận lầm, lấy khổ làm vui và chìm ngập trong ô uế, tưởng rằng đây là thanh tịnh. Thưa các vị, do vậy cho nên nó mầu nhiệm ở chỗ là nhận thức đúng đắn. Cái khổ thì nhận thức nó đây là cái khổ. Cái bất an, nhận thức đây là bất an. Cái sinh diệt vô thường, nhận thức nó đây là sinh diệt vô thường. Cái vay mượn thì nhận ra nó là cái vay mượn. Và khi các vị đã có được cái nhận thức đúng đắn như thế này mới có cơ may, mới có cơ may vượt thoát. Còn nếu mình chưa có nhận thức đúng đắn như thế này, thưa các vị, mình luôn đi ngược lại, đó là lấy khổ làm vui, lấy ô uế làm thanh tịnh, lấy phiền não khổ đau tử sinh làm cái chỗ tựa nương chắc thật của đời sống. Thế cho nên gọi là mầu nhiệm là như vậy. Nhận thức đúng đắn thì phát sinh chánh kiến, từ chánh kiến mới có năng lực khởi phát tâm bồ đề, đi vào con đường thánh đạo, chứng nghiệm được, giác ngộ được. Còn nếu nhận thức mà chưa đúng đắn về bốn thánh đế, thưa đại chúng, rằng là chúng ta vẫn còn lầm lạc, vẫn còn lây quay, vẫn còn nổi chìm. Rồi mình dùng cái ví dụ cụ thể nữa là thế này. Đi vô pháp hành trì, các vị nhận ra điều này rất quan trọng nha. Khi ta đồng nhất mình vào bất cứ cái chi thì thưa các vị, ta liền bị cái đó nó dắt dẫn, nó xỏ mũi đi và nó nhận chìm ta. Thế rồi các vị luôn đồng nhất mình với những cái gọi là vô thường, tạm bợ, sinh diệt, mất còn, đến đi không hò hẹn, thì các vị sẽ lâm vô cái tình trạng là vô thường, mất còn, sinh diệt. Rồi điều gì gọi rằng là sự lầm lẫn đây? Thưa các vị, này buồn, này vui, này lão phiền muộn là vô thường hay là thường còn vậy? Vốn là sinh diệt vô thường rõ ràng như 2 với 2 là 4, không ai có thể cãi được. Nếu nói nó thường thế thì cả đời người ta sinh ra người ta cười suốt tới già đâu có nỗi buồn. Nếu sinh ra là kẻ buồn thì thưa các vị, mặt hậu sầu thảm một đời, đừng hòng kiếm được nụ cười. Thế là nếu niềm vui là thường còn, thưa các vị, không có điều gì trên cuộc đời này làm cho họ buồn được cả. Thế nhưng đâu có, buồn với vui, nó thay nhau, nó chiếm đoạt tâm thức các vị. Nó đến nó đi sành sạch, không mời mà đến. Và cứ kéo nó lại, kéo không được, nó tự đi thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là đơn giản cái điều gần nhất, dễ nhận diện nhất là tâm thức các vị, cảm xúc các vị. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó chưa hề dừng lại. Thế nhưng mà ta cứ nghĩ rằng đó là ta, thì chuyện gì phát sinh? Thì mình đã đồng nhất mình với cái sinh diệt mất còn đến đi vô tội vạ rồi. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là nhận diện rất rõ cái gì sinh diệt thì nhận nó ra là cái sinh diệt, cái gì khổ thì nhận biết nó là khổ. Cái gì nó không sinh không diệt thì ta thể nghiệm được nó vốn là cái không sinh không diệt. Thì đây là các vị đã đi vào quán bốn thánh đế như thật rồi nghe. Đó là mình dùng cái ví dụ để cho đại chúng có thể thấy rằng là nếu mình đi vào pháp hành trì thì ngay cái bước căn bản nhận thức đúng đắn là các vị đã có thể điều chỉnh thân tâm mình đúng với bốn thánh đế Phật dạy rồi. Cái gì khổ thì nhận nó ra là khổ. Cái gì sinh diệt thì thấy nó là sinh diệt như thật. Không có dùng cái tri kiến lầm lạc của mình để đồng nhất mình với nó, để bị nó nhận chìm, bị nó làm khổ ải. Thì đây là cái nhận thức đúng đắn. Và khi nhận thức đúng đắn rồi thì ta điều chỉnh cái đời sống tu ta rất ư là dễ dàng. Đó là mình giải thích về bốn thánh đế. Thứ nhất là cái đặc tính quan trọng của nó. Điều thứ hai đó là cái sự lầm lạc của chúng ta đối với bốn cái yếu tố này. Và thưa đại chúng, các vị thánh A-la-hán ngày xưa, các vị tưởng rằng là các ngài chứng quả thánh A-la-hán là cái gì ghê gớm à? Đâu có gì ghê gớm đâu. Thậm chí Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác cũng không có gì ghê gớm cả. Đơn giản là ngài chỉ nhận diện đúng như thật các pháp sinh diệt. Ngài nhận ra đây là sinh diệt, vô thường ngài thấy nó là vô thường, và khổ ngài thấy nó là khổ thôi. Cái này là nguyên nhân tạo nên nỗi khổ, nhìn ra nó là nguyên nhân tạo ra nỗi khổ. Rồi ngài nhìn ra cái thể niết bàn, là ngài biết rằng cái con đường để đi đến quả niết bàn cần như vậy. Thế rồi ngài đi trên con đường đó chứng nghiệm niết bàn thôi. Tóm lại một cái câu để chúng ta dễ nhớ nhất là thưa các vị, cái nhận thức chúng ta mà nó đúng đắn, thế thì chắc chắn một điều rằng là trên cái tiến trình tu tập, tự nhiên chúng ta không bị lầm lạc. Còn chúng ta đa phần không nhận thức đúng đắn nghe. Cho nên mình cứ lay quay, tu thì cũng tu như người ta, tọa thiền thì cũng tọa thiền sáng trưa chiều tối. Thế nhưng mà không hết khổ, tại vì nhận thức của mình nó luôn lạc lầm thôi. Cái sinh diệt mà mình nghĩ là không sinh diệt, cái tụ tán vô thường đến đi không hò hẹn, thế rồi ta cứ nghĩ rằng là nó phải theo ý của ta thôi. Thế nào là tụ tán vô thường đến đi không hò hẹn? Giản dị nhất, các vị sinh ra đời này, các vị có cột tay với ai bằng cái sợi chỉ đỏ đâu. Thế rồi có mặt giữa nhân gian này, được ông Tơ bà Nguyệt cột sợi chỉ đỏ, gọi rằng là nghe truyền thuyết nói cho vui, chứ có nào thấy ông Tơ bà Nguyệt gì đâu, thấy các vị tự cuộc với nhau đó chứ, nào có ai cột giùm. Thế rồi mình nghĩ rằng là phải gắn bó với người kia, chết sống với người kia, phải đợi chờ nhau cho tới lúc tuổi già, hẹn hò nhau cho tới trăm năm đầu bạc. Cái chuyện này thưa các vị rất là vô lý nha, rất là vô lý. Và ta cứ sống bằng cái suy nghĩ như vậy, bằng ý tưởng như vậy, thế là lỡ người ra đi thì chúng ta bứt đầu bứt tay, xé áo bảo rằng sao mà tôi khổ thế này hết trời. Trời nào xui khiến. Tự mình làm khổ mình thì có chứ, đất trời nào xui khiến các vị đâu. Các vị nhìn rõ ràng rằng là ta có mặt giữa trần đời này, đâu có nắm tay ai đi ra đâu. Và người kia cũng không, họ hẹn rằng là sẽ cùng đi với các vị cho hết đoạn đường. Họ ưng đi thì đi với nhau, một đoạn nào đó rồi họ không thích thì họ quay lưng lại. Thậm chí rồi các vị cũng như vậy, chứ đừng nói người kia nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ cần nhận thức đúng đắn là cái gì vay mượn ta biết nó là vay mượn, cái gì giả vờ biết nó là giả vờ, cái gì không thiệt biết nó là không thiệt, cái gì vướng vào khổ thì biết rằng nó khổ ngay từ lúc sửa soạn vướng, thì các vị đoạn trừ khó khăn chi đâu. Bản chất của các vị, năng lực trí tuệ của các vị nó cho phép mình làm điều này nghe. Tại vì nhận thức mình nó hướng vào hướng này thì mình làm khổ mình, quay ngược lại thì nó hết khổ thôi, chứ đâu có cần phải làm cái gì ghê gớm hơn đâu. Tu tập thưa các vị chẳng qua là điều chỉnh nhận thức, thay đổi nhận thức. Nhận thức mà đúng với chánh pháp thì hết khổ. Và mình chưa có được cái năng lực trí tuệ, sinh ra là mình đã có trí tuệ. Do vậy cho nên học chánh pháp, mượn trí tuệ của Như Lai để làm nền tảng nhận thức cho chính mình, là thưa các vị, Ngài đâu có đòi mình trả tiền bán quyền đâu. Cứ lấy mà xài thôi. Mà tại sao không lấy xài? Là cứ chìm ngập trong cái tình trạng là chấp rằng tại sao tôi khổ thế này, tại sao người thương tôi bỏ tôi, tại sao tôi già tôi xấu thế này, tại sao tôi cô đơn như thế này, vân vân. Thưa các vị, đây là cái chuyện rất ư là tức cười nha. Đúng ra là Đức Như Lai nhìn thấy mình dập đầu dập trán, mình kêu khổ, mình khóc, mình than, nói Ngài cười ngất, nói ôi tội nghiệp nó ghê, ta dạy cho nó để nó có được trí tuệ để tự đoạn khổ mà nó lại không chịu làm cho phát sinh trí tuệ. Nó cứ cầu khẩn ta như cầu khẩn vị thần linh, ta đâu có ban bố được điều gì đâu. Thưa các vị, đây là cái lỗi của chúng ta không nhận thức về bốn thánh đế như thật nha. Cho nên thánh A-la-hán, mười phương chư Như Lai, liễu đạt được bốn thánh đế này tỏ tường là chứng nghiệm thánh quả. Đừng nghĩ rằng chứng nghiệm quả niết bàn thành đạt thánh quả, chứng quả vô lậu là cái gì xa xôi. Thưa các vị, ngay hiện tiền các vị chỉ cần liễu đạt được điều này, các vị có được năng lực trí tuệ nhận thức trả hết mọi thứ, cái gì trả về cho cái nấy như thật hết. Cái giả vờ nhìn nó là giả vờ, cái gì mượn nhìn thấy nó là mượn, cái gì sinh diệt thấy nó là sinh diệt, cái gì không sinh diệt thì nhận ra cái không sinh diệt, sống với cái không sinh diệt thì xong việc, có gì đâu. Rồi nếu mình đi vô cái tầng quán chiếu để nhận ra pháp bất sinh diệt để sống ngay hiện tiền, các vị thấy là ngay tứ đế này nó có phần sinh diệt, cái phần nguyên nhân đưa đến sinh diệt, cái trạng thái niết bàn và con đường đến niết bàn, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, mình nhận ra đây là cái sinh diệt, đây là mất còn, đây là cái di động luôn lung lay, luôn bất an. Cái việc giản dị nhất, gần gũi nhất thể nghiệm được đó là khi các vị nhìn mọi thứ nó lung lay trước mắt các vị, thì cái nhìn của các vị nó đâu lung lay đâu. Gió nó đông đưa cành cây qua và về, hay là con mắt của các vị nó đung đưa qua về. Gió làm cây lung lay chứ ta nào có lung lay. Thế rồi này buồn này vui, nó sinh nó diệt, nó lung lay trước mắt các vị, nó chạy tới chạy lui trước mắt các vị, hay là tâm các vị chạy tới chạy lui vậy? Buồn vui chạy tới chạy lui. Cái con người quan sát buồn vui thì nào hề cái chạy tới chạy lui đâu. Đó, điều thứ nhất, không dính chi với buồn vui cả. Buồn vui nó chỉ là cảm thọ mà thôi. Còn cái năng lực tuệ tri, năng lực quan sát, cái con người đang nhận diện đó, đâu hề là buồn vui. Buồn vui không dính chi với nó cả. Thế rồi những tầng ý nghĩ của các vị, suy tư của các vị cuồn cuộn bời bời phê bình phán xét đó, nó tuồn tuột, nó đi ngang qua như những toa tàu dài dằm dặc. Nó đi hay là tâm thấy các vị đi vậy? Thưa đại chúng rằng là cái đối tượng bị quan sát thì nó chạy, nó đi, nó di chuyển, nó sinh, nó diệt. Còn cái chủ thể quan sát, tức là cái con người đang nhìn đây, cái trạng thái tâm đang quan sát đây thì bất động, vô vi, không có tiếng nói thì thầm, không có lay động gì cả, đứng yên, nó bất động, nó vô niệm, nó sáng ngời, tỉnh tại, đang quan sát mọi thứ thôi. Đối tượng thì sinh thì diệt. Còn cái năng lực chủ thể quan sát thì không sinh, không diệt, không lay động, không bất an, không buồn khổ, không sầu tuổi ưu tư gì cả. Thế thì cái việc đối chiếu bốn thánh đế thì cái đó được gọi là chi? Trạng thái diệt, là niết bàn đó. Và cái còn lại là thưa các vị đạo đế là chi? Giản dị nhất, chưa nói đến cái chuyện là đi vô bát chánh đạo gì cả. Chưa nói tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ dĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần gì cả. Giản dị nhất, khi các vị thấy mọi thứ sinh diệt thì cái thấy không sinh diệt. Khi các vị nhìn mọi thứ đều lay động thì cái nhìn không lay động. Khi nhận biết rằng đây là buồn vui, đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi, ý nghĩ này đang bồng bềnh ngược xuôi thì cái nhìn nó vốn thật là niết bàn. Thế thì cái con đường tu tập nó không có gì khác ngoài cái chuyện là làm thế nào để sống được với cái năng lực đang quan sát hằng hữu như vậy. Thì chúng ta đi vào con đường quán chiếu tứ đế một cách rất là nhẹ nhàng, giản dị. Bằng một phương pháp, không có đánh đổi, là phải học nhiều kinh, ngàn kinh muôn sách để làm điều này. Còn chúng ta không cần học ngàn kinh muôn sách, đi vào trực tiếp bằng con đường thiền tập. Thì thưa đại chúng rằng là đoạn khổ rất ư là dễ dàng. Các vị nghiệm ra đây là khổ, thì các vị biết rằng nguyên nhân của khổ nó là do ta chấp trước những cái sở hữu đó là ta. Chấp trước buồn vui là ta, nghĩ suy là ta, lo âu phiền muộn là ta. Cho nên thưa các vị, hai tầng khổ và nguyên nhân của khổ mình nhận ra rất là dễ. Thế rồi nhận ra được nguyên nhân của khổ, suy nghiệm rằng là sở dĩ có cái khổ là do vì ta đồng nhất mình vào cái sinh, cái diệt, cái mất, cái còn, cái buồn, cái vui. Thế thì không đồng nhất mình vào những sinh, diệt, mất, còn thì đây là trạng thái tâm đang quan sát, nó vốn lặng lẽ, vốn tỉnh tại, vốn vô niệm, vốn chiếu sáng, vốn không dính chi với phiền não cả. Thế thì cái trạng thái tâm ấy chính thực là diệt đế, chính thực là niết bàn. Thế rồi, cái con đường thánh đạo thưa các vị, đó là con đường mình làm thế nào để sống được với cái trạng thái tâm đang quan sát như vậy, thì gọi rằng là đang sống với đạo đế, đang an trú trong pháp để hành trì. Và chỉ cần làm thế này liên tục bền bỉ thì thưa các vị gọi là chi? Gọi là nhiệt tâm, gọi là tỉnh giác, gọi là chánh niệm, gọi là tinh cần, gọi là đạt đến trạng thái của đoạn trừ khổ, đoạn trừ sinh diệt, đoạn trừ ác pháp, đoạn trừ tất cả những cái tập khí lậu hoặc để chứng nghiệm niết bàn thôi. Thế thì thưa các vị, đó là con đường ngắn nhất để mình đi vô quán tứ diệu đế nghe. Đó là mình khái quát bốn thánh đế là gì, cái đặc tính của nó quan trọng ra làm sao. Và chúng ta đã từng lầm lạc bao nhiêu kiếp, lầm lạc cái khổ là ta, cái buồn là ta, cái vui là ta, cái sinh diệt là ta. Bây giờ chỉ cần có được trí tuệ nhận thức đúng đắn, quay ngược đầu lại, không bị lầm lạc nữa, thì chúng ta đã đi vào bốn thánh đế. Thế rồi thưa các vị rằng là dẫn chứng ra để các vị thấy rằng mười phương ba đời chư Như Lai, thậm chí các bậc thánh A-la-hán, chỉ cần liễu đạt tứ thánh đế thì chứng nghiệm được niết bàn, thành tựu được an lạc giải thoát. Và quy chiếu là đời sống chúng ta cũng có quyền liễu đạt bốn thánh đế ngay bây giờ, ngay nơi đây, và có thể tu tập một cách rất giản dị để có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát ngay hiện tiền. Không có mất nhiều thời giờ học Phật pháp 20 năm, 30 năm. Càng không mất thì giờ làm ông thầy tu, làm người xuất gia vài chục năm gì đâu nghe. Cái chuyện quan trọng là có chịu tu cũng không, có chịu phát triển trí tuệ nhận diện các pháp đúng như thực hay không mà thôi. Nếu các vị nhận diện các pháp đúng như thực thì các vị đã có thể đoạn trừ được khổ, chứng nghiệm được an lạc rồi. Đó là điều thứ nhất mà giải thích về đặc tính của bốn thánh đế. Điều thứ hai, Đi vào đây thưa đại chúng rằng là mình mở ra một cái phương pháp để chúng ta đi vào cái sự hành trì có thể tuần tự đi vô, gọi là quán bốn thánh đế. Cái từ đầu tiên mà chúng ta nên nhận diện đó là cái từ tuệ tri nha. Tuệ tri là gì? Là nhận biết đây là khổ, đây là nguyên nhân đưa đến cái khổ, đây là trạng thái an lạc khi hết khổ, đây là cái cách thức, cái phương pháp hành trì, hay là cái kỹ năng để chúng ta sống, ta tu làm thế nào để có thể đạt đến cái chuyện hết khổ. Và cái chữ quan trọng là tuệ tri. Thưa các vị, cái năng lực tuệ tri này nó chỉ có thể phát triển được khi các vị có những yếu tố. Điều thứ nhất là có nhiệt tâm nha. Điều thứ hai là cái khả năng tỉnh giác của các vị luôn có mặt. Điều thứ ba, khi nhiệt tâm tỉnh giác có mặt thì nó đưa đến cái bước thứ ba, đó là có được năng lực chánh niệm và có được sự tinh cần nhất định. Sẽ mình giải thích từng phần để cho đại chúng hiểu thế này. Ví dụ như ta đã có một thói quen đồng nhất mình vào đây là nỗi khổ, đây là nỗi bất an, đây là nỗi ưu tư phiền muộn. Và cái thói quen tâm thức này nó dắt dẫn ta rất là nhiều đời rồi. Do vậy cho nên bây giờ mình khởi một cái ý niệm mới của người biết tu học Phật, đó là đây là khổ nhưng mà tôi không phải là nỗi khổ. Khổ chỉ là một cảm thọ, một cảm xúc nó đến trong tôi. Tôi có quyền nhận diện cảm thọ này, có quyền quan sát nó, có quyền ngồi chơi và mỉm cười nhìn nó thôi, chứ không dính gì với tôi cả. Và điều này rất khó khăn cho chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì ta đã quen đồng nhất mình vào nó rồi, cho nên nói rằng đây là cái khổ của tôi mà không phải tôi khổ. Tôi còn là người quan sát cái khổ chứ không hề là nỗi khổ. Thì điều này rất khó với chúng ta. Điều thứ nhất, nó đòi hỏi người ta có một cái trình độ nhất định, có một tri thức nhất định từ đời sống được trải nghiệm đi ngang qua. Điều thứ hai là từ cái nền tảng học Phật nha. Hai điều này mình giải thích để cho đại chúng lưu ý để đi vô pháp hành trì. Thế nào là có thể có được cái sự trải nghiệm nhất định thì người ta mới có khả năng nhìn được đây là cái khổ của tôi. Thưa đại chúng rằng là khổ thì cái chuyện bình thường ai chẳng có. Một người sống 50 năm, 70 năm giữa cuộc đời này, các vị nhìn coi mình đã từng đi ngang qua, đã chứng kiến bao nhiêu nỗi khổ. Nhiều vô kể. Đếm không hết đâu nghe. Niềm vui thì đếm không ra, nhưng nỗi khổ thì quá nhiều. Khổ vì mất mát, khổ vì lo âu, khổ vì chuyện sinh diệt đến đi, khổ vì những mong muốn mình phải không thành đạt. Và thậm chí người ta giàu ta cũng khổ, chứ đâu phải chỉ có kẻ nghèo mới khổ đâu. Rồi các vị hình dung rằng là cái cỡ hàng tỷ phú như Donald Trump nó khổ không vậy? 3 năm rồi bị hành hạ tả tơi, khổ chứ sung sướng gì đâu. Năm nay cũng chưa chắc gì yên thân nha. Thế rồi nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai tổng thống, thưa các vị coi chừng, chúng ta cũng chưa biết chuyện gì xảy ra cho ông. Có thể là cái cánh tả nó vô cùng thù oán ông, cho nên nó có thể là tìm mọi cách ám sát ông. Chuyện này mình đâu lường được. Mà chưa chi ông đã gây hấn với thiên hạ trước khi ông làm tổng thống rồi. Chưa bước vô Nhà Trắng là đã hăm he rằng là ta mà bước vô White House rồi là ta tát cản đầm lầy, ta trừng trị những tên phản quốc. Thế rồi thưa các vị, 4 năm qua trừng trị được tên nào không? Chưa trừng trị được tên nào. Thế nhưng mà cái nhiệm kỳ thứ hai này, thưa các vị, rất ư là lung lay nha. Thế thì các vị hình dung rằng nỗi khổ nó là cái chuyện tự nhiên trong mọi đời sống con người. Người giàu, người nghèo, người không có danh vị chi như chúng ta, cho tới người đứng trên đỉnh cao của quyền lực như là Tổng thống đất nước Hoa Kỳ. Chưa một con người nào thoát khỏi cả. Thế thì các vị hình dung rằng là cái này nó quen với chúng ta, do vậy cho nên nỗi khổ là cái gì nó hiện thực nhất. Và do vì nó hiện thực, nó dính liền với đời sống ta trong quá khứ tới hôm nay. Cho nên ta cứ nghĩ nỗi khổ là ta. Trong khi nếu mình có một chút trí tuệ mình nhìn điều này thôi là đã có kinh nghiệm vượt khổ rồi nghe. Có chút trí tuệ là thế nào? Mình nhìn rằng là đời mình cho tới bây giờ 50 tuổi, 70 tuổi, nỗi khổ đã nhiều, nó đến rồi nó đi cho nó ở lâu đâu. Nỗi khổ bằng trời nó cũng đến rồi đi, nỗi khổ mất mát đến đổi là mất người thân, mất vợ, mất chồng, mất con, mất cái, khổ quằn quại. Thế nhưng mà nếu người ta đủ gan một chút, có khả năng chịu đựng một chút, rồi nó đi qua. Rồi khi nỗi khổ đi qua, chuyện gì phát sinh? Người ta thấy yêu đời lại, thấy dường như là cuộc đời rạng rỡ màu hồng. Và thưa các vị, những phút giây đó nó ngắn chứ nó đâu dài đâu. Rồi khổ chen lấn với niềm vui, hai điều này nó cứ như sóng lên và xuống cuồn cuộn, nó nhẫn chìm đời sống các vị. Nếu mình có được một chút trí tuệ, đã từng trải nghiệm qua đời sống, thì các vị nhìn coi là khổ thì ta từng khổ, thế rồi khổ nào cũng đi qua. Vui ta cũng từng vui, rồi vui cũng đi qua. Hạnh phúc thì ta cũng từng hạnh phúc, hạnh phúc bây giờ còn không? Thưa các vị, nó theo với cơn gió bay mất tiêu. Thế thì các vị nhìn ra một điều rằng là cái trạng thái tâm bình thường nhất, quan sát được đây là khổ đến rồi đi, vui đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi, khổ lụy, trằn trọc, bất an, ưu tư, sầu thảm, tất cả những cái đó nó đều đến mà đi biền biệt, chưa bao giờ có cái thứ chi nó dừng lại để tâm thức các vị. Mình hiểu được điều này từ cái kinh nghiệm của mình quan sát được, thì các vị thấy rằng là có cái đến và đi, sinh và diệt, nhưng có một thứ không đến đi, không sinh diệt, đó là cái gì? Đó là cái trạng thái tâm đang quan sát mọi thứ đang sinh diệt đến đi. Thế thì các vị sẽ nghiệm ra được rằng là ngay cái khổ mà chúng ta nhận diện được thì chúng ta đã có thể đi vào pháp hành trì rồi. Đây là từ cái kinh nghiệm đời sống nha. Thế rồi kinh nghiệm đời sống này ai không có? Dường như chẳng ai chẳng có cả. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là ta không chịu quan sát đó thôi. Các bài học nơi đây thưa các vị là nương chánh pháp của Phật dạy để mình có thể khơi động được cái nguồn trí tuệ tự nơi tâm mình để có thể vượt thoát nỗi khổ nghe. Có thể các vị học thuộc lòng giáo lý đạo Phật, thuộc bao nhiêu thì cứ thuộc, nhưng mà không có quay ngược nó lại để đối chiếu, để nhận diện, để có thể quán chiếu nỗi khổ nơi tâm thức các vị đang sinh đang diệt, và nhận ra được cái trạng thái tâm đang quan sát vốn chưa từng sinh chưa từng diệt, thì các vị suốt đời không có khả năng đoạn trừ được khổ. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng cái bước đầu chưa nói gì là người học Phật có được cái năng lực trí tuệ quan sát thì các vị đã có khả năng đoạn khổ rồi. Đây là cái bước căn bản ban đầu để nhận thức rằng đây là nỗi khổ và có được cái phương pháp để đoạn trừ khổ. Thế nhưng mà nếu nhiệt tình của mình không đủ lớn, tại vì cái thói quen của mình lâu giờ, mình sống với nỗi khổ triền miên rồi, sống với cái lo âu phiền muộn lâu rồi, thiếu nó mình cảm thấy là không thể chịu được, không thể sống sót được, cho nên mình rất là cần nó có mặt nơi tâm thức mình nghe. Một cái ví dụ gần nhất là thế này, ví dụ như chúng ta quen ở thành phố, chúng ta ngủ ban đêm là phải mở đèn sáng cho mình mới ngủ được. Thế rồi một lý do gì đó một hôm mà không có điện, tối mù mù, mình ngủ không được, phải đốt cái đèn lên cho tôi mới ngủ được. Đó là trường hợp thứ nhất, cái thói quen của mình nó chưa phải là ghê gớm nghe, nó chỉ mới tập tành chừng vài chục năm thôi mà đã như vậy. Thế là cái thói quen của ta là ta đồng nhất ta và cái khổ, các vị biết là tập tành bao nhiêu năm không? Hằng sa kiếp, hằng sa kiếp. Đời này, đời trước nữa, không biết bao nhiêu đời kiếp, ta đã đồng nhất ta vào nỗi khổ rồi. Do vậy cho nên, thưa các vị, ta dễ xúc cảm khi thấy người khác khổ. Thiên hạ mà khóc bù lu bù lo thì ai cũng xúc động cả. Thế nhưng mà thiên hạ cười vui thì dường như mời gọi sự ganh tị của người ta, chứ người ta không có cảm thấy chia sẻ niềm vui nhiều đâu nghe. Các vị có thấy ai ganh tị về nỗi khổ người khác không? Không. Một là người ta có thể chia sẻ nỗi khổ, an ủi người khổ đau, Thế nhưng mà người ta thấy là 99,9% thiên hạ có niềm vui thì người khác đều ganh tị cả. Dễ hiểu hơn nữa là thế này, thưa các vị, mình làm ác thiên hạ tán đồng, thế nhưng các vị làm thiện thì coi chừng nhiều người ganh tị ngay. Nó là như vậy. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là bước đầu tiên đó là ta đã quen với cái tâm thức là chất chứa nỗi khổ, coi nỗi khổ là mình. Do vậy cho nên cái năng lực quan sát của mình nếu chỉ sinh khởi rồi lại tắt đi như ngọn đèn mới vừa đốt lại tắt, thì thưa các vị, bóng tối vẫn hoàn toàn bóng tối. Cho nên yếu tố tuệ tri về nỗi khổ nó đòi hỏi cái chi? Thưa đại chúng rằng cái niềm đam mê, cái từ trong kinh văn gọi là phải có nhiệt tâm, và cái nhiệt tâm không thì không đủ, mà mình phải rất là chi? Cẩn trọng, tỉnh giác, luôn nhớ, luôn đề phòng. Tỉnh giác có nghĩa là đề phòng nghe. Hai điều, một là niềm thiết tha của mình đối với con đường tu tập, hai là luôn đề phòng cái tập khí của mình nó lôi cổ mình về con đường cũ. Nếu các vị chỉ có nhiệt tình thôi mà các vị không đề phòng thì sớm hay muộn chi các vị cũng rớt trở lại trong cái vòng luẩn quẩn là vẫn thấy nỗi khổ, niềm vui, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an là mình và luôn đồng nhất với nó để có việc làm thôi. Mình không thể chịu đựng được cái trạng thái tâm mà trống rỗng, không có việc làm. Do vậy cho nên thưa các vị, cho tôi một cái gì đó để tôi nắm tôi hành trì thì tôi còn có thể tu được. Còn nếu bảo tôi rằng là cứ quan sát nỗi khổ đi, anh không hề là nỗi khổ, dường như chuyện này vô cùng khó khăn nghe. Cho người ta một cái tay vịn, người ta vịn đi qua cây cầu thì dễ. Biểu người ta là tập đi đi, đừng có vịn. Anh vịn cả đời làm sao anh đi được? Thì người ta không thể. Và các vị hình dung rằng là cái điều này nó rất là ngược với cái quy luật phát triển. Cứ đứa bé nào nó dính dách nó đi hoài không? Thưa đại chúng rằng là ta còn bé hoặc ta quan sát con cháu ta thấy nghe. Nó dính dách đi hai ba bước thôi là nó phải bỏ tay xuống, nó đi một mình đó thôi, nó không dính nữa. Đầu tiên là chi? Té lên té xuống có khi là nó khóc trời đầu gối nọ, đầu gối kia. Nhưng mà thưa các vị, không đứa bé nào nó bằng lòng cái chuyện mình dắt tay nó đi hoài đâu. Nó phải buông tay mình ra, buông dắt ra, cũng như vậy nghe. Các vị phải làm thành cái sự mạnh mẽ nơi chính tự thân mình bằng cái nỗ lực của nhiệt tâm và luôn cảnh giác, thì các vị mới đạt đến cái bước thứ ba, đó là có năng lực chánh niệm quan sát được đây là cái khổ, đây là niềm vui, đây là nỗi buồn, đây là ưu tư, đây là phiền muộn, hay nói cách tổng quát đây là khổ nè, đây là nguyên nhân đưa đến nỗi khổ nè. Và sống được với cái trạng thái tâm tỉnh giác, tinh cần, chánh niệm như vậy thì các vị đạt đến cái trạng thái chi? Trạng thái của an lạc, của niết bàn, của trạng thái tâm không dính chi với buồn vui, hờn giận, bất an. Thế thì đó là cái bước căn bản từ tuệ tri làm thành cái sức mạnh để các vị có thể nhận diện được các pháp sinh khởi diệt tận và đạt đến cái sự an lạc của thành tựu niết bàn. Đó là đầu tiên mình nói về quán bốn thánh đế từ cửa ngõ tuệ tri vô nghe. Cửa thứ hai, cửa này cửa phương tiện đi vô nữa bằng cách chi? Thưa đại chúng rằng là có đôi khi mình đã đồng nhất mình vào nỗi khổ lâu đời rồi, do vậy cho nên năng lực là đây là khổ, mình không có khả năng làm được một điều, nói một câu như vậy rồi mình xả ly được nó dễ dàng đâu nghe. Cho nên mình đòi hỏi cái chi? Dùng năng lực tư duy phê bình phán xét dắt dẫn tâm thức ta. Thế nào là năng lực tư duy để phê bình phán xét dắt dẫn tâm thức mình để nó đoạn trừ cái khổ? Điều này thưa đại chúng rằng là nó đòi hỏi các vị có được cái nền học Phật, từ nền tảng trí tuệ kinh văn của Phật dạy chúng ta có thể quán chiếu điều này nghe. Không biết mình kể cho các vị nghe về chuyện của mấy chú nó đến nó tham vấn mình chưa? Mình kể lại đây để chứng minh về cái năng lực trí tuệ tư duy thôi. Đầu tiên là chúng ta dùng tuệ giác liễu tri, tức là tuệ tri trực tiếp đây là khổ. Thế là cái điều này dường như chúng ta rất khó để có thể thành đạt được, tại vì mình đâu đã quen. Cho nên cái bước để gối đầu đi vô nó dễ hơn, đó là mình dùng tuệ phân tích thôi, tức là quan sát nó, tư duy nó, nói thầm về nó, chia sẻ nó ra, dắt dẫn nó từ cái nỗi nhận thức ban đầu để tư duy đến cuối cùng, cái đối tượng mà mình đang vướng mắc, đối tượng mình đang khổ đau đó, nó dắt dẫn mình đi tới đâu, thì điều này nó mới có khả năng giúp mình đoạn trừ cái khổ và nguyên nhân của khổ nghe. Ví dụ một hôm có mấy chú đó, nó đến tham vấn với mình, nếu thưa thầy, con tu thì con cũng rất muốn tu, thế nhưng mà gần tới ngày xuất gia, cái bạn gái con nó gọi tới, nó nói nếu mà con đi tu là nó tự dẫn nó chết á. Mình nghe nó, ủa sao ngộ vậy, anh ở đây tới gần 6 tháng rồi tập sự xuất gia, nó không gọi, bây giờ gần tới ngày xuất gia rồi nó gọi là sao? Nó nói nghe mình cũng tức cười, nó nói thưa thầy, tại vì gần tới ngày xuất gia cho nên con gọi về, con giả từ nó đây con xuất gia. Và bình thường thì nó nghĩ rằng là không có đến nỗi mất con, thế là bây giờ con nói rằng con sẽ đi tu, giả từ trần thế, cho nên nó quản hồn nó là hâm con một tiếng, rồi bây giờ con nghe lòng rung rinh hết, con biết phải làm sao. Bây giờ con thăm vấn với thầy, cho thầy giúp ý kiến cho con. Mình nói cái này lỗi tại ai vậy? Anh nói đâu phải lỗi tại con. Nó không, nếu anh không cho hay, anh cứ đường đường bể bể, ngày mai anh cao tốc xuất gia thì không có ma nào nó biết đâu mà nó gọi điện thoại tới nó hăm dọa. Cái này lỗi tại anh mà, thôi tốt nhất là thôi về đi. Nó nói như thầy thì con tham vấn thầy làm chi, con tham vấn thầy để con hỏi ý kiến thầy thì giúp cho con mà. Còn nếu nói cái chuyện là thôi rủ áo trả lại cho chùa mai về đi đưa nàng về dính thì thôi, chuyện đó là nói làm gì, khớp ngửa ô đưa nàng về dính thì thôi xong rồi. Thưa các vị, thế rồi mình cười cợt anh nhỏ hơi, mình nói thực ra thì nếu anh có khả năng dùng cái trí tuệ anh quan sát thử á, thì anh sẽ có thể đoạn trừ được cái ái nghiệp của anh đối với cô nàng. Điều thứ nhất, chị nàng hâm đó thôi, anh không về thì chị nàng có chồng chứ không đến nỗi chết đâu mà lo. Nhìn tới nhìn lui thì anh đâu đẹp trai. Điều thứ hai, anh có nghề ngỗng gì đâu. Người ta chọn một người đẹp trai nè, khỏe mạnh nè, có nghề ngỗng nè, có của tiền nè, có nhà giàu nè. Ba yếu tố, con nhà giàu, không giỏi đẹp trai, ba điều này anh không có. Thế thì ma nào nó tự giận như anh đâu, đừng có lo. Nó hù nó thôi. Điều thứ hai, thực ra thì nói nó hù á, thì cái đó là mình đổ thừa người kia. Nhưng mà nếu anh có chút năng lực trí tuệ, anh quan sát thì anh thấy rằng là mình cần phải quan sát rằng là ta có thể về để khớp con ngựa ô đưa nàng về dinh. Thế nhưng mà sau đó là chuyện gì phát sinh? Sau đó là quay cuồng nỗi khổ nghe. Có thể niềm vui nó đến đầu ngày cưới, tức là chưa tới ngày cưới thì vui, hẹn hò với nhau. Thế nhưng mà bắt đầu cưới rồi là bắt đầu nỗi khổ tới rồi. Nỗi lo lắng, bất an này, của này, tiền này, gạo này, cơm này, cửa này, nhà này, việc làm. Và hình dung rằng hình hài của anh như vậy mà anh về anh làm sao có thể, anh ai lưng ra anh làm ra của ra tiền anh nuôi cái cô nàng kia chứ. Cô nàng kia nghe đâu là đỏm dáng vô cùng, xài thì giỏi, nhưng mà làm ra tiền thì đừng có hòng. Điều thứ ba nữa, anh không nhìn ra nó thôi, chứ còn anh hãy nhìn bà già của hắn để thấy rằng là bà lưng còng với lưỡi câu, mặt thì nhăn từng nếp, thế rồi anh ở với cô nàng chừng 10 năm, 20 năm rồi chuyện gì phát sinh? Nếu cô nàng già mà không bệnh thì con chấp nhận được nghe. Thế là người ta bệnh, ta nằm quay lăn ra đó, anh bỏ à? Thế là anh nuôi, người ta không chết, người ta sống nó 10 năm. Và phóng uế bừa bãi, nằm quay lăn, đóng phân và nước tiểu, anh nhìn coi anh có thể chịu đựng nổi không? Cho nên hãy dùng tuệ phân tích để phân tích rằng là dường như ta đang đúng đầu của nỗi khổ đó. Chỉ cần suy tư điều này cho chín chắn, quán chiếu nó, quán chiếu tới, quán chiếu lui, thì anh kinh sợ, anh không có dám về đâu mà không. Thế rồi lời dạy của mình có hiệu quả không? Thưa các vị, nói và rách họng ra, thế rồi chuyện đâu vào đấy. Cuối cùng thì anh chàng vẫn quay xe về. Và sau đó chừng nửa tháng thì anh chàng dẫn cô nàng lên. Thưa thầy, con mới cưới sao? Thế rồi thưa các vị, sau đó bao lâu thì chuyện gì xảy ra các vị biết không? Chưa tới một năm. Chưa tới năm. Anh lên mặt mà anh buồn thiêu buồn thiểu, giống như cha chết mẹ chết. Mình hỏi chứ chuyện gì xảy ra? Nếu thưa thầy, bỏ con rồi. Tôi nói có sai đâu ha? Ta khùng ta cũng chưa chỗ ký tên, anh khùng đến đổi không chưa chỗ ký tên. Tôi đã nhìn trước cái tướng của anh rồi, ốm yếu, nó đến đây nó thấy anh là đứng đi điệu đàng, nó tưởng rằng là ngon lành, nhưng mà đời sống đâu phải là cái chuyện đứng đi điệu đàng như vậy. Đời sống là anh phải làm ra tiền, ra của, ra gạo, ra cơm. Anh phải ăn diện sang, ăn sang mặc đẹp, anh phải đủ sức cung cấp của tiền cho người ta, đời sống cho người ta, hạnh phúc cho người ta, nuông chiều người ta, chứ đơn giản đâu. Anh chỉ đi tới đi lui làm điệu làm dáng đó rồi sống à, đâu có chuyện đi thiền hành từng bước vậy đó rồi nó sống được với anh đâu mà ham. Mình nói như thánh mà đâu nghe. Điều này nó cho phép chúng ta đi vô cái pháp hành trì này là cái chi, thưa các vị, thưa đại chúng, rằng là nếu các vị dùng tuệ phân tích, tức là cho phép dùng luận lý từ nền tảng học Phật của chúng ta nghe, ta nhận diện về mọi thứ đam mê của ta trong cuộc đời này, thưa các vị, nó đều có cái chung cuộc như vậy. Và khi mình có năng lực quán chiếu như thế này rồi, thưa các vị, không có một cái loại khổ nào trên trần đời này nó lừa gạt các vị được đâu, chắc vậy đó. Không có cách chi ai dùng bùa dùng chú gì bỏ cho các vị mê mờ cả, không có chuyện bùa chú gì nó xảy ra hết. Đó là cái bước thứ hai, dùng tuệ phân tích nha. Rồi mình dùng trí tuệ này đến cái chiều thâm sâu hơn nữa để có thể gắn bó đời sống mình với con đường tu tập. Thế nào là dùng trí tuệ này để gắn bó đời sống mình với con đường tu tập? Thưa đại chúng, rằng là nếu đời sống các vị là đời sống cư sĩ thì các vị hãy nhìn ra một điều, đó là ta đã tiêu phí cuộc đời mình hơn nửa cuộc sống rồi. 40 tuổi là nửa đời người rồi nghe. Đó là nói theo cái chu kỳ tuổi thọ hiện tại nghe, cho phép mình sống tới 80 đi. 40 tuổi là nửa đời người rồi, nửa đời còn lại bao xa lắm. Thưa các vị, mặt trời nghiêng bóng và mặt trời lặn mau lắm nghe. Cái tuổi từ bé thơ cho tới 40 nó rất là chậm già, thế nhưng mà 40 rồi các vị thấy nó già từng ngày đó. Và càng lên cao thì cái già nó càng nhanh. 40 tới 50 thì tương đối chậm, 50 tới 60 thì già mau lắm, rồi 60 tới 70 thì dường như từng ngày. 70 tới 80 thì thưa các vị, người ta tính từng từng gì? Thưa các vị, không phải tính từng tháng như năm xưa thì tính từng năm. Sau đó tính từng tháng. Và tới 70, 80, thưa các vị, cái con số người ta tính không phải từng tháng nữa mà tính một ngày thôi. Một ngày qua bình yên thì mừng một ngày. Thế rồi 80 tới 90 là chi vậy? Quà tặng từ cuộc sống các vị rồi đó. Bonus đó. Sống được ngày mừng ngày thôi. Không chắc gì đâu. Có nhiều người trên 60 là ta đã đi cái cụp rồi. Rất nhiều nghe. Này lợi này danh này của này tiền này nhà sang này vợ đẹp này con ngoan, thưa các vị, tất cả thứ đó đều không có hò hẹn chi cả. Không vì lý do ta đủ những sở hữu như vậy mà ta có thể sống thêm 10 năm, 20 năm để hưởng thụ đâu. Thế thì các vị dùng năng lực trí tuệ nhận diện về điều này để thấy rằng là cái việc rất quan trọng đó là ta sống một ngày cho đáng sống một ngày. Đây là dùng tuệ phân tích để nâng cao phẩm giá đời sống. Thì cũng từ tuệ phân tích này, ta nhìn sâu hơn để thấy ra một điều rằng là ta đến trần gian này chỉ có một thân một mình thôi. Làm bao nhiêu việc cho người, gắn bó đời mình với bao nhiêu con người và làm hết sức mình, vắt máu mình ra. Thế nhưng mà thưa các vị, cuối cùng rồi các vị bệnh, các vị mà lỡ vướng phải cái cô nàng Covid thì cái chuyện gì phát sinh? Không ai thay các vị thở hơi thở đâu nghe. Ngột ngạt nè, lên cơn sốt nè, và hơi thở đứt nối nè, thưa các vị. Cái máy thở thì chưa chắc nó giúp được ta. Huống nữa là, này vợ ta, này chồng ta, này con ta, này bố ta, này mẹ ta, đứng chung quanh đó mà trợn mắt ngó thôi chứ làm gì giúp ai được đâu. Thế thì các vị dùng cái tuệ phân tích này, các vị thấy rằng là ta phải sống đời sống của chính ta. Tại phân tích thứ ba đi vô chiều sâu nữa, các vị nhìn ra một điều rằng là ta đã từng mượn thân rồi trả, đã từng đến cuộc đời này lây quay rồi trả hình hài về cho cát bụi, làm khổ mình, làm khổ người. Người chết ta khóc, và ta chết người khóc, thưa các vị, nước mắt nó bằng với đại dương rồi. Thế cho nên, nếu có được cái năng lực nhận biết như thế này rồi, mình thấy rằng là không nhất thiết phải làm lại cái cuộc lữ hành nữa nghe. Đâu có cần thiết phải sinh ra sinh về nữa làm gì cho mệt. Đời này thôi đủ rồi, mệt quá rồi, chán tới nơi rồi. Ngang đây quyết lòng đoạn đứt con đường tử sinh. Và khi các vị đã khởi được cái tâm lành như vậy, phát đại nguyện đoạn đứt đường tử sinh, thế thì thưa đại chúng rằng là cái tâm bồ đề nó rừng rực lửa bên trong, thì các vị sẽ có thể hành trì được, an trú được trong pháp thực tập, làm người quan sát mọi buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, những cái sinh diệt đến đi phù hư rất ư là dễ dàng. Không cần mời gọi gì, nhưng mà nhiệt tình đã có, nhiệt tâm đã lớn, cái năng lực tỉnh giác nó giàu và mạnh. Thế thì các vị sống với năng lực chánh niệm hiện tiền liên tục thế này, thì gọi rằng chi? Sống có thể niết bàn hiện tiền, đoạn đứt được sinh tử luân hồi, đoạn đứt được phiền não khổ đau, rất ư là đơn giản. Đó là con đường thứ hai, dùng trí tuệ phân tích để có thể nuôi dưỡng mình từ cái bước cạn nhất là phân tích để đoạn nguyên nhân của khổ do mình tự tạo, rồi làm thăng qua đời sống chính mình, làm cho năng lực trí tuệ phát triển, làm cho tâm bồ đề vững vàng, làm cho cái năng lực tu của mình nó vô cùng giàu có, vô cùng vững mạnh. Và thưa các vị, với điều kiện như thế này, với một người có năng lực tu tập học hỏi chánh pháp, hoặc người đã trải nghiệm đời sống, thì họ có quyền đi vào quán chiếu bốn thánh đế này để có thể thành đạt được sự nghiệp an lạc. Đó là chúng ta đi vào cái tầng quán pháp trong pháp. Mình lặp lại, quán pháp trong pháp này nó có rất là nhiều cái giai tầng nha. Từ quán năm triền cái, quán sáu giác quan, quán bảy giác chi, cuối cùng quán bốn thánh đế. Quán bốn thánh đế này thì mình đã giải thích một cách rất ư là đại cương để các vị có thể đi vào pháp thực tập hành trì. Và ôn lại nơi đây đôi điều để các vị đi vào pháp quán bốn thánh đế. Điều thứ nhất, thưa các vị rằng là hãy nhận diện mọi thứ như thật. Đó là bước đầu đi vào quán bốn thánh đế. Tức là các vị nhận biết đây là nỗi khổ nè, đây là nguyên nhân sẽ đưa đến nỗi khổ nè. Và khi có nỗi khổ, khi có nguyên nhân đưa đến cái khổ, thì phía bên kia của khổ là trạng thái an lạc của Niết Bàn. Và nếu có thể Niết Bàn, nó là cái dạng đối nghịch lại với nỗi khổ, thì phải có cái cách để đạt Niết Bàn. Đây là nền tảng căn bản của bốn thánh đế. Thế rồi đi vào quán chiếu bốn thánh đế là các vị dùng năng lực tuệ tri. Các vị nhận diện đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Hay nói cách khác, các vị làm người quan sát, đây là khổ đang đến đang đi, đây là cảm xúc đang đến đang đi, đây là ý nghĩ đang đến đang đi. Thì cái quan sát ấy đích thực là chi? Đích thực là thể bất động, trạng thái diệt độ của Niết Bàn. Và sống được với điều này, làm thế nào để sống được với năng lực thế này, thì đó là cái phương thức, cái cách hành trì được gọi là con đường thánh đạo. Cái phương pháp để có thể thành đạt được Niết Bàn, đó là con đường đi, đó là phương pháp tu tập. Đây là dùng năng lực tuệ tri trực tiếp của con đường thiền quán, đi vô quán bốn thánh đế là như vậy. Thế rồi cái phương pháp thứ hai được gọi là cái cửa phương tiện, đó là các vị có quyền dùng cái khả năng tư duy của mình để phân tích, và khi phân tích đến đầu nguồn của nó thì có quyền dắt dẫn tâm, hướng dẫn tâm, lái cái chiều hướng tâm đi về cái nẻo nương của thánh giáo của Phật để có thể đi vào con đường hành trì, chứng nghiệm được giải thoát. Đây là hai cấp độ chúng ta quán bốn thánh đế. Mình giải thích một cách tổng quát để cống hiến cho đại chúng về phương pháp hành trì này. Và nếu ôn lại cái phần quán pháp trong pháp, thưa đại chúng, giản dị nhất là các vị dùng cái năng lực tâm các vị quan sát mọi đối tượng đến với các vị thì cũng gọi là quán pháp trong pháp nghe. Mọi pháp đó là đối tượng bị nhận biết từ ngoại cảnh cho tới đối tượng đó là những xúc cảm, cho cho tới đối tượng đó là những ý nghĩ thì thầm, thưa các vị, đều có khả năng làm thành đối tượng để các vị nhận biết đó. Khi các vị an trú ngay cái năng lực tâm đang quan sát, thì cái từ dùng trong kinh văn gọi là cái khả năng tuệ tri của các vị. Từ tuệ tri này làm cho nó giàu có, làm cho nó đầy, làm cho nó dày, làm cho nó liên tục. Thì thưa các vị rằng là từ tuệ tri đạt đến liễu tri và đạt đến quả vị, đó là vô lậu đạo, đạt đến niết bàn. Đó là cái con đường ngắn nhất mà chúng ta có thể ứng dụng những lời dạy tinh yếu từ trong kinh văn để ta hành trì và chứng nghiệm được sự an lạc ngay hiện đời. Đó là mình tóm tắt về cái bài học quán pháp trong pháp, rất dễ hiểu và có thể ứng dụng để hành trì. Và cái đoạn cuối kế tiếp nơi đây, sau khi được thiền chứng hướng tâm đến lậu tận, vị tỳ kheo khi ấy nhận chịu mọi thử thách, từ bỏ tham sân si, đáng lễ bái cúng dường. Thưa đại chúng, là cái đoạn này kinh văn tổng kết đó là sau khi thiền chứng được các tầng thiền định như vậy, tức là chứng được 4 tầng thiền, chưa phải là xong việc nhé. Ở đây cái câu nhắc dẫn chúng ta là sau khi chứng được 4 tầng thiền rồi hướng tâm đến lậu tận, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, xả niệm thanh tịnh rồi, chưa phải là xong việc, còn phải bước thêm bước nữa. Đến đoạn trừ lậu hoặc, tức là gạn lọc sạch hết trần cấu nơi tâm thức. An trú trong thiền định như thế này rồi, thưa các vị mới có khả năng đoạn sạch hết những cái lợn cợn của tâm thức. Đạt đến tầng thiền thứ tư, chẳng qua chỉ là lóng được bụi cáo, ô uế, nước bẩn, nó lắng xuống đáy thôi, nhưng mà chưa gạn lọc, tức là các vị vẫn còn chưa có bỏ cái tầng cặn của nước đã lóng trong nghe. Cho nên cái tầng thiền thứ tư, thưa các vị, chỉ là giai đoạn cuối cùng làm cho tất cả cáo bẩn của nước lắng xuống đáy. Thế nhưng mà các vị cần phải gạn lọc sạch cái cáo bẩn như đáy nước ra nữa, tức là bỏ hết những cái lậu hoặc, những hạt giống chủng tử sinh tử nơi tâm thức các vị, lúc bây giờ mới có thể viên mãn được trạng thái vô lậu, chứng nghiệm được quả A-la-hán. Tất nhiên là trong cái văn bản Kinh Đại Thừa thì ta giải thích thế này: cuối cùng ở cái giai đoạn này nó có hai ngã. Một cái ngã thứ nhất đó là an trú trong quả vô lậu đạo của bậc thánh A-la-hán. Đoạn diệt sạch cấu quế rồi, các ngài thường thường có một khuynh hướng chung, đó là đạt niết bàn, là an trú niết bàn thôi, là không còn tái sinh nữa. Thế nhưng mà thưa các vị, chỉ chứng được cái trạng thái tịch diệt niết bàn, nhưng mà chưa chứng được pháp thân nghe. Pháp thân chứng rồi mới đồng đẳng với mười phương chư Như Lai. Đằng này các ngài chỉ có thể chứng được cái trạng thái niết bàn của Thinh Văn Thừa thôi, tức là cái thành phần của các vị A-la-hán đó chỉ chứng được thánh trí cá nhân thôi, chứ còn chưa đạt đến trạng thái niết bàn, đại tịch diệt niết bàn của chư Phật. Do vậy cho nên con đường thứ hai mở ra đó là giai đoạn này, nếu khởi phát Bồ Tát tâm đi vào con đường tu tập theo giáo pháp Đại Thừa, hành lục độ ba la mật hoặc là thập độ ba la mật rồi, thưa các vị, lúc bấy giờ mới viên chứng được quả chánh giác, thành tựu đại niết bàn tịch diệt. Còn không thì ta chỉ chứng được niết bàn của quả vị A-la-hán mà thôi. Tất nhiên cái điều này nó đòi hỏi chúng ta đi sâu vô giáo lý, học thêm về văn học Đại Thừa. Mình nghĩ rằng cái điều này chưa cần thiết lắm, tại đa phần chúng ta mong mỏi chứng đến A-la-hán là cái chuyện đã khó khăn lắm rồi nghe. Tứ thiền chưa chắc gì mình mong mang vô được. Chứng tứ sắc thì nó dễ, mà tứ thiền thì nó khó. Chỉ cần mua bộ bài tứ sắc bỏ ra thì chứng được, còn tứ thiền thì nó không đơn giản chút nào. Do vậy cho nên thưa các vị, cái niềm mơ ước chúng ta là có được an lạc, làm chủ được những buồn vui của mình, có thể sống giữa cuộc đời này không có bị người ta nhận chìm đời sống mình trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, người ta mà lý mình hoặc người ta làm tổn thương mình mà mình không buồn, không khóc là đã giỏi lắm rồi nghe. Hoặc là chia tay người thân ta, ta mỉm cười, thấy dường như là chuyện này nó phải xảy ra thì đã là giỏi rồi nghe. chứ còn chưa nói đến chuyện chứng cái tầng chi cả. Do vậy cho nên mình nghĩ không cần thiết phải đi vô những cái tầng này là như vậy. Tuy nhiên, giải thích đôi điều để cho các vị có thể am tường về cái con đường đi của các bậc thánh, đó là các bậc thánh A-la-hán, thưa các vị, các ngài đạt đến tứ thiện rồi, các ngài còn phải dụng công tu tập nữa mới có thể gạn sạch lậu hoặc, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu quả vị A-la-hán. Đó là điều thứ nhất, nương vào đoạn kinh văn này để xác định như vậy. Điều thứ hai, giải thích thêm thưa các vị, là chúng ta tu tập, chúng ta vận dụng thiền tứ niệm xứ, vận dụng các phương pháp quán như thế này để chúng ta có thể làm được một điều giản dị gần gũi nhất trong cuộc sống đời thường, đó là chi? Sống như cuộc đời bình ổn, không có bị nổi chìm, là đã làm thành cái nguồn hạnh phúc lớn lao cho ta và cho người thân của ta rồi nghe. Các vị hình dung rằng mình sống với một người bạn đời mà sáng vui chiều buồn thì không có nỗi khổ nào khổ bằng đâu nghe. Cũng câu nói đó. Thế nhưng mà buổi sáng mình nói thì người ta vui ra phết, buổi chiều mình nói cái người ta nổi giận đùng đùng. Các vị hình dung rằng là sống với người như thế thì chết còn sướng hơn. Đó là cái cách mình nói nghe. Nhưng mà chắc không đến đổi như vậy. Nhưng mà thưa các vị, không có nỗi khổ nào bằng sống với một người mà tâm thức của họ như nước lớn nước ròng. Một tháng là lớn ròng một lần thì còn chấp nhận được. Còn lần này sáng lớn chiều ròng thì ai mà chịu nổi. Thần linh cũng chắp tay chào thôi chứ đừng nói con người trần thế nghe. Cho nên thưa các vị, cái chuyện tu tập đầu tiên đó chưa nói gì chuyện chứng thánh. Hãy nói rằng là anh có thể sống bình an, tỉnh tại, hạnh phúc được, thưởng lãm được đời sống giữa trần đời này là một phước lành lớn này. Rồi các vị nhìn coi đời sống của chúng ta nơi đất nước Hoa Kỳ, các vị có thiếu gì không? Không. Thế nhưng có những người trong hoàn cảnh như thế này họ khổ trăm điều. Một cái việc đơn giản nhất là vào cái mùa dịch corona này họ không sống được bình thường, tức là không đi phố chợ, không đi ăn phở, không có đi họp bạn, không đi uống bia, không đi gặp bạn bè, không có hỷ hạ vui chơi, thì thưa các vị họ nổi khùng. Và cái chuyện này nó không phải là cái chuyện mình thêm thắt đâu nghe. Các vị hình dung coi là tất cả những cái chuyện bạo động của xã hội Hoa Kỳ xảy ra cũng từ cái nguồn là tâm thức người ta bị quẫn bách như vậy, bị hạn chế như vậy, cho nên nó khùng điên như vậy thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là chỉ cần đơn giản một điều, các vị ứng dụng Phật Pháp vào đời sống bình thường để làm cho lòng mình nó được an lạc, hạnh phúc, vượt ngang những khó khăn của trạng thái tâm thức đang sinh, đang diệt, đang bồng, đang bền, đang lớn, đang ròng, là đã hạnh phúc cho đời mình và người xung quanh rồi. Không mơ ước gì nhiều. Mình hướng dẫn các vị những bài kinh thế này để các vị ứng dụng vào đời sống các vị, để làm cho đời sống mình thăng bằng, hạnh phúc, vượt ngang những khó khăn của những giai đoạn của đời sống, hoàn cảnh xã hội, của giai đoạn thân tâm các vị bất an, thì đã là một sự thành đạt lớn lao rồi nghe. Đó là mình nói về cái chuyện ứng dụng tu tập của chúng ta. Là cái sự thành đạt chúng ta nó cũng cạn và sâu tùy cái mức độ của công phu mình tu nghe. Ví dụ như công phu của ta tu đó là chúng ta chỉ mơ ước rằng là có được cái sự bình an giữa cuộc đời để có thể vượt ngang những sóng gió, thì thưa các vị, thành đạt chúng ta ngang chừng đó thôi. Thế là nếu chúng ta ứng dụng Phật Pháp bằng cái niềm khát khao là đời sống con tới ngần này con chưa từng gặp Phật Pháp, chưa từng biết Pháp hành trì, và tuổi con đã già, con mơ ước rằng là con nếm hương vị chánh Pháp để có thể làm cho mình an lạc, không còn sợ chết, biết chỗ mình sẽ đi, biết chỗ mình sẽ về, biết mai kia mình sinh về đâu. Thế thì các vị ứng dụng Pháp hành trì này nó giúp cho các vị đạt đến cái mức độ là biết sinh xứ của mình nơi đâu nghe. Tức là biết rằng ta chết nơi đây, ta sẽ sinh về đâu. Thế là niềm mơ ước của chúng ta. Ta chán cái chuyện sinh đi sinh về. Sinh làm con tổng thống cũng không sung sướng gì. Sinh làm nữ hoàng anh cũng chẳng có hạnh phúc chi. Sinh lên chư thiên cũng chẳng có đáng để ta mơ ước. Tại chư thiên thì cũng chết. Thế cho nên quyết lòng đoạn sạch khổ đau phiền não, không còn sinh không còn diệt. Thế thì bằng cái niềm mơ ước như vậy, nhiệt tình như vậy, sự tinh tấn tu tập như vậy, các vị thành đạt được những điều các vị mơ ước nghe. Kỳ thực rằng giáo pháp của Phật, tùy mức độ đam mê của chúng ta, cái năng lực hiểu biết của chúng ta ứng dụng vào cái tầng nào thì chúng ta có được an lạc ở tầng ấy. Có một câu chuyện mà một hôm mình chợt nhớ, mình kể cho các vị nghe, rồi các vị quy chiếu về giáo pháp Phật để thấy rất là màu nhiệm nha. Cái này tôi nghĩ chắc các vị quen mà. Cổ học Tinh Hoa nó có câu chuyện lý thú lắm. Có gia đình kia họ phát giác một cái loại thuốc bôi vào tay, vào chân để không bị nứt nẻ vào mùa đông, dù rằng lạnh, dù rằng tiết. Thưa đại chúng rằng là cái môn thuốc cổ truyền này chỉ gia đình họ biết mà thôi, và họ chỉ làm họ bán thôi chứ đừng hòng ai học được. Thế rồi một cái vị tướng quân của một quốc gia kia họ biết vậy, họ tới họ mua. Và thưa các vị, cái giá trị của nó là cả 10 cây vàng. Gia đình kia không ngờ được rằng là cái món thuốc cổ truyền có gì đâu, dài ba thứ cỏ cây giả nó lại rồi bôi vào chân vào tay ấy vậy mà có khả năng bán được tới 10 lượng vàng. Mình nói 10 lượng vàng là ít đó nghe. Và họ rất là vui lòng họ bán cái phương thuốc đó cho cái vị tướng quân kia. Và họ nghĩ rằng cái của này rất là hời và bán vậy là tuyệt vời rồi. Thế nhưng các vị hình dung rằng cái ông tướng quân mua, ông đem về ông làm chi các vị biết không? Thưa các vị, ông chế ra một cái loại dược thảo như vậy để cho quân lính của ông bôi vào chân, bôi vào tay và mở cuộc hành quân vào mùa đông, tấn công một quốc gia kia. Trong một mùa đông thôi, họ chiếm luôn đất nước kia. Thế thì bỏ ra có 10 lượng vàng. Thế nhưng họ lấy được một đất nước bao nhiêu lượng vàng? Lời không biết bao nhiêu mà nói. Một phương thuốc bình thường so vào tay để trị nứt tay thôi. Thế nhưng người ta có quyền vận dụng phương thuốc đó làm thành cái chi? Làm thành một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu, đánh chiếm một quốc gia và ghi danh trong lịch sử. Thế thì các vị hình dung rằng là bốn phương pháp đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nếu chúng ta ứng dụng nó trong cái việc đó là trị liệu những buồn, những vui, những hờn, những giận để sống vô cuộc đời này, hưởng thụ dục lạc, phù du, hạnh phúc. Để sống với bà vợ của ta và ông chồng của ta không có bị xung đột xuống lên, không có nước lớn nước ròng, sáng vui chiều buồn, hạnh phúc đã lớn rồi. Thì thưa các vị, dường như mình chỉ ứng dụng được cái phương thuốc đó trong cái việc là so bằng tay bằng chân để cho nó đừng nứt tay nứt chân vào mùa đông thôi, chẳng làm gì hơn được cả. Trong khi phương thuốc đó có khả năng làm chi? Có khả năng là chiếm một quốc gia, làm thành một tài sản lớn và lưu danh thiên cổ. Cũng như vậy, pháp hành tứ niệm xứ của Phật không phải là một pháp hành tặng cho chúng ta có chút an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời đâu nghe, mà đó là pháp hành để các vị thánh A La Hán chứng quả niết bàn. Nếu các đức Thế Tôn ứng dụng tứ niệm xứ vô thì làm chi? Thành tựu được quả vị chánh giác, chứng được đại niết bàn, thành tựu được một đức Như Lai. Tóm lại thưa các vị, cái sự thành đạt sâu và cạn tùy vào cách dụng công của ta, tùy vào hướng tâm của ta, tùy vào cái phát đại nguyện của ta đối với pháp hành trì của Phật nghe. Cũng một phương pháp ấy, thế nhưng mà chúng ta chỉ làm được một việc, đó là thực tập để cười cười với thiên hạ cho vui thôi, thì ngăn gì đó hết. Thế là phương pháp đó, nếu các vị ứng dụng theo cái cách lý giải của các bậc thánh La Hán thì các vị liền thành đạt được quả vị vô lậu. Thế nên nếu các vị là một người có đại tâm Bồ Tát thì các vị ứng dụng pháp hành trì này thành tựu được quả vị Phật. Đó là sự thành đạt cạn và sâu tùy vào cái sự hướng tâm của ta, tùy vào cái phát đại nguyện tu tập của chúng ta. Và cái đoạn cuối cùng của bài kinh này, bất kể trẻ hay già, người sống không điều phục, chết với tâm hoang mang. Của kẻ thiếu tỉnh thức, dù thượng trung hạ tọa, người sống có điều phục, chết với tâm an nhiên như một người giác tỉnh. Thưa đại chúng rằng là người điều phục được thì ngay hiện đời này tùy cái mức độ cạn và sâu của công phu tu tập, của phát nguyện, có thể chứng nghiệm được những cái tầng an lạc, hạnh phúc, hoặc là những tầng thiền, hoặc là những tầng giải thoát như mình mong muốn nha. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái đoạn này cho chúng ta cái nhìn rằng là thưa quý vị, không hề có tuổi tác và đẳng cấp trong xã hội khác biệt gì về sự tu tập cả. Có thể trẻ, có thể già, có thể người xuất gia, có thể người cư sĩ. Cái quan trọng ở đây đó là chi? Hiểu biết chánh pháp. Quan trọng thứ hai là hành trì. Quan trọng thứ ba là con đường hành trì này có khi nó rất là dài, có khi rất ngắn, tùy vào nghiệp thức căn duyên của các vị, nhiệt tình tu của các vị. Và nếu người nào có dũng lực, có nhiệt tình, đam mê và có phước lành đủ để đi vào con đường tu tập thì thưa các vị, không có loại trừ khả năng chứng nghiệm giống như người xưa chứng nghiệm. Không hề có đẳng cấp gì nơi đây, có phân biệt giới tính gì nơi đây. Đẳng cấp xã hội không cần thiết, tuổi tác các vị không cần thiết. Người xuất gia, người cư sĩ gì dường như điều này không đặt ra đâu nghe. Cái đặt ra nơi đây đó là các vị có tu cùng không tu mà thôi. Cái điều của đoạn kết này cho chúng ta cái nhìn thứ hai nữa là thế này. Thưa các vị, người có thực tập, có tu hành, có hiểu biết chánh pháp thì chết với tâm an nhiên. Thế là nếu chúng ta không có duyên mai, không gặp chánh pháp, không biết con đường hành trì, cái nỗi bất an, ưu tư, hoảng loạn, thưa các vị, là điều tự nhiên thôi. Tại sao? Tại vì ta không có được, ta không có được cái quan niệm xả ly đời sống ngay lúc ta đang sống giữa trần đời này. Với người học hiểu chánh pháp, họ biết rằng là khi vừa sinh ra, anh đã đồng hành cùng với cái chết. Thế cho nên cái chết đến là cái chuyện rất bình thường. Chết đâu phải đợi đến anh già nó mới đến đâu nghe. Đến với anh từng phút giây một. Thở ra không hít vào là chết rồi đó. Thế cho nên sống với chết nó là hai mặt của đồng tiền. Anh sống, anh phải biết chết từng ngày. Anh chết để anh sống từng ngày. Thế thì thưa các vị, ngay cái căn bản này khi ta hiểu được rồi thì ta đã chết bình an rồi. Điều thứ hai, chết bình an hàm nghĩa rằng là khi mình sống với giáo lý Đạo Phật dạy, đời sống mình có phẩm chất, sống lành, sống thiện, sống với nghiệp mình tu tạo từng ngày một. Cho nên thưa các vị, giây phút cận tử của ta, đời sống ta nó quay lại như cuốn phim quay chậm, ta nhìn thấy việc mình làm, ân huệ mình đã gieo, đã ban cho người, cái niềm hỷ lạc nó tràn đầy, cho nên ta ra đi cũng rất ư là nhẹ nhàng. Còn nếu mình không hiểu điều này, thưa đại chúng rằng là mình sống, mình gây khổ biết bao nhiêu người. Cho nên lúc gần chết rồi thì cái hối hận nó tràn ngập. Thêm nữa, cái sự căm ghét của con người, sự thù hận bao người trút vào các vị. Các vị là một sinh thân, các vị là một hình hài ngũ uẩn, cho nên tất cả những cái tâm thức người ta hướng về các vị ra làm sao thì các vị đều bị nó tác động hết. Do vậy cho nên mình bất an, mình hoảng loạn, mình sợ sệt. Và cái tình trạng đó thì không cách nào mình ra đi một cách an lành được. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là nếu biết tu tập thì tùy mức độ tu tập mà cái sự an lành khi ta ra đi đó, nó có thể như một giấc ngủ, hoặc là mỉm cười, hoặc là sinh về cảnh giới lành, hoặc là hiện tướng của cái chết rất là tịnh lạc, có hương thơm, có hào quang, là việc rất bình thường trong cuộc nhân thế này thôi. Cuối cùng, tổng kết lại, thưa các vị là chúng ta đã học hai bài kinh. Một là bài Bạc Câu La, hai là bài Điều Ngữ Địa. Bài Bạc Câu La cho chúng ta một cái kết luận là thưa các vị, ngài Bạc Câu La 80 năm tinh tấn đến nỗi là không khởi một dục niệm nghe. Ta chỉ cần học điều này thôi. Làm thế nào mình tu tập phút giây đầu như phút giây cuối. Ngày đầu mới bước vào công trình tu như làm sao thì tới ngày cuối cùng rồi hành tinh này như làm vậy thì các vị thành đạt được sự an lạc, thành đạt được chánh trí, thành đạt được niết bàn. Bài thứ hai, Điều Ngữ Địa là thưa các vị, các bài học chúng ta cần học nơi đây là hãy khéo điều phục thân tâm chúng ta. Nương Phật Pháp hành trì, nương vào thiền tứ niệm xứ, ta có thể thực tập từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Và ý kết cuối cùng đó là thưa các vị, ta có quyền chọn cho mình cách sống. đời sống ta bình đẳng như nhau nghe. Ta được ban cho đời sống không khác gì nhau cả. Các vị cũng thở gần đó, ăn gần đó, di chuyển trên mặt đại địa gần đó. Thế nhưng mà tùy vào cách sống của các vị chọn cho mình một đời sống an lạc hoặc bất hạnh, làm cho đời sống mình không nặng gánh cho chính mình và cho người. Cũng có thể cách sống của các vị nhận chìm đời mình, nhận chìm đời sống của người, làm khổ mình, làm khổ người. Và cách sống này, thưa các vị, nó tùy vào hai yếu tố. Một là các vị chọn phương pháp tu tập. Tùy vào các vị chọn phương pháp tu tập nào hợp với thân tâm các vị, nó sẽ tặng cho các vị món quà an lạc ngay hiện thời, an lạc khi các vị giả từ hành tinh, an lạc tới lúc các vị tái sinh. Và cái phương pháp tu tập này, thưa các vị, nói chung thì nó có hai định hướng thôi. Một đó là cái hướng mình đi về sinh những cảnh giới lành. Hướng thứ hai là đoạn sạch phiền não khổ ưu để ngay hiện thời chứng nghiệm niết bàn. Chỉ có hai hướng thôi. Và mọi việc nó không phải xa tầm tay của các vị, nó ngay trong tầm tay của các vị, có quyền ứng dụng điều này ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và điều cuối cùng xin thưa nhau một lời, thưa đại chúng rằng là cái may mắn giữa cuộc đời này thì nó không có hẹn hò nhé. Cuộc đời này nó không có trải thảm đỏ nó đợi các vị đâu, mà bất trắc thì nó luôn chực chờ đối bên. Tức là trên đường ta đi nhưng bất trắc nó luôn đợi chờ, nó đợi cái cơ hội để tấn công đó. Cho nên xin đại chúng lưu ý, chúng ta chỉ có một sinh mạng này thôi. Hãy sống cẩn trọng và hết lòng đối với đời sống này. Bằng không thì có những lúc, những bất trắc cuộc đời đến với ta, ta mơ ước có được những ngày bình yên thế này, ngày bình yên không trở lại. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô thần thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.